tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 vừa qua, một đám cháy dữ dội bùng lên, thiêu rụi một phần nhà thờ Đức Bà Paris, một kiệt tác kiến trúc cổ tích thời Trung Cổ, khiến nhiều người sững sờ, bàng hoàng. Suốt 4 tháng qua, thảm họa vẫn được báo chí nhắc tới dưới nhiều góc độ khác nhau, gần đây nhất là về việc khu vực quanh nhà thờ Đức Bà bị nhiễm độc trì nặng. Thực ra, không phải cho tới bây giờ, vài tháng sau vụ hỏa hoạn thì nguy cơ ngộ độc trì mới được nhắc tới. Trên thực tế, ngay từ ngày 19 tháng 4, chỉ 4 ngày sau thảm họa Notre-Dame de Paris, tổ chức phi chính phủ Robin des Bois, hiệp sĩ rừng xanh, chuyên nghiên cứu về ô nhiễm đất, nhất là ô nhiễm trì và hydrocarbure, đã đánh giá là khoảng 400 tấn trì từ chóp nhọn hình mũi tên cao 93 mét và phần mái nhà thờ bị đổ sụp đã biến kiệt tác kiến trúc Gothic thời Trung Cổ thành nơi bị nhiễm độc nặng, mức độ độc hại nghiêm trọng không kém gì tại một khu công nghiệp hoang phế. Bà Anita Bomoni, chuyên gia về y tế cộng đồng, giám đốc nghiên cứu của INSEM, Viện Nghiên cứu về Sức khỏe và Y khoa Quốc gia của Pháp, là người đã gióng hồi chuông báo động về công tác kiểm soát tình trạng ô nhiễm trì của chính quyền thành phố Paris và vùng Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, chuyên gia Anita Bomoni giải thích.
Alors, le niveau de pollution de plomb autour de Notre-Dame de Paris est absolument énorme.
Mức độ nhiễm trì quanh nhà thờ Đức Bà Paris là vô cùng cao, bởi vì chỉ trong có vài giờ thôi, do vụ hỏa hoạn, lượng trì trên phần mái và mũi tên nhà thờ đã biến thành bụi mịn, bám vào mặt đất hoặc cuộn lên theo cột khói rồi bị gió cuốn đi. Trên thực tế, nếu chúng ta so sánh với lượng bụi trì tại Pháp hàng năm, thì khối lượng khoảng 400 tấn bụi trì phát ra từ đám cháy nhà thờ cao gấp 4 lần lượng bụi trì trên cả nước Pháp trong vòng một năm.
Vậy, trì độc hại như thế nào? Chuyên gia về y tế cộng đồng Annie Tebo phát biểu tóm tắt.
Alors, les risques de l'intoxication, c'est en fait, tout d'abord, c'est un puissant neurotoxique.
Về nguy cơ nhiễm độc trì, trên thực tế, trước tiên trì là một chất có thể gây ngộ độc thần kinh cực mạnh, tức là đó là một chất độc hại đối với hệ tế bào thần kinh. Cũng chính vì thế mà nó đặc biệt nguy hiểm cho hệ thần kinh của trẻ em vốn còn đang phát triển. Nhiễm độc trì cũng vô cùng nguy hiểm cho hệ thần kinh của người trưởng thành. Tùy vào mức độ tiếp xúc ít hay nhiều, thậm chí có thể khiến một người bị nhũn não hay các chứng bệnh tương tự. Người ta còn gọi trì là một chất độc cho cơ quan sinh sản, tức là trì cũng có thể tác động tới cơ quan sinh sản, cho dù chỉ với một lượng rất nhỏ. Trì cũng độc hại cho hệ tim mạch, thận, vì trì được đào thải qua thận. Và cuối cùng, trì đã được chứng minh là chất có thể gây bệnh ung thư.
Báo Le Monde ngày 19 tháng 7 trích dẫn bà Bate Touye, Chủ tịch Hiệp hội các nạn nhân bị ngộ độc trì tại Pháp. Theo đó, có thể phải mất nhiều năm, trì mới được đào thải ra khỏi máu. Theo Viện Nghiên cứu về Sức khỏe và Y khoa Quốc gia của Pháp, thì nhiễm độc trì sẽ làm suy giảm khả năng tăng trưởng, thính lực, chỉ số thông minh và nếu nghiêm trọng hơn thì sẽ gây ra thiếu máu, cao huyết áp, suy thận, v.v. Còn Tổ chức Y tế Thế giới thì nhấn mạnh nhiễm độc trì sẽ dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục về hệ miễn dịch và làm nạn nhân rối loạn hành vi. Theo Tổ chức Hiệp sĩ Rừng Xanh, thì nguy cơ nhiễm độc trì không chỉ xảy ra tại chính nhà thờ Đức Bà Paris, mà còn đè nặng lên cả đảo Île-de-la-Cité, nơi nhà thờ tọa lạc, và cả sông Seine, vốn chảy sát cạnh Notre-Dame de Paris. Nguy hiểm hơn nữa là dân cư trong khu vực có nguy cơ hít không khí nhiễm độc trì liên tục trong nhiều tháng, thậm chí là suốt nhiều năm. Lời cảnh báo của Tổ chức Hiệp sĩ Rừng Xanh không phải là thừa. Nhiều cơ quan nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trong đó có cả của Sở Cảnh sát Paris, đã tiến hành đo lường nồng độ trì trong đất, ở bên trong và xung quanh Notre-Dame de Paris. Hôm 11 tháng 6, Air Paris, cơ quan giám sát chất lượng không khí của Paris và vùng phụ cận, thông báo đã đo được nồng độ trì cao bất thường trong không khí từ trạm khí tượng thủy văn Limay, vùng Yvelines, ngoại ô phía tây Paris, cách nhà thờ 40 km. Limay nằm ở hướng gió thổi tới từ nhà thờ hôm xảy ra đám cháy. Trang thông tin Pháp Mediapart hồi đầu tháng 7 thì cho biết là nồng độ trì ở nhà thờ cao hơn từ 10 đến 740 lần so với mức cho phép. Nồng độ trì ở khu vực sân trước của Notre-Dame thì cao gấp 500 lần, còn tại các phố lân cận thì cao hơn từ 2 đến 800 lần mức cho phép. Cơ quan y tế của vùng Paris ARS hồi giữa tháng 7 cũng công bố một bản đồ những nơi đã được đo lường, tất cả đều với nồng độ trì rất cao.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Những ai dễ có nguy cơ nhiễm độc trì nhất từ đám cháy Notre Dame de Paris? Giám đốc nghiên cứu của INSEM, Viện Nghiên cứu về Sức khỏe và Y khoa Quốc gia của Pháp, bà Thibault Moni giải thích cặn kẽ.
Alors, les populations les plus exposées, je vais distinguer tout ce qui est de la sphère du travail.
Trong số những người bị ảnh hưởng, theo tôi có những người bị tác động nhiều nhất là những người phải tiếp xúc với bụi trì do tính chất công việc. Ngoài ra còn có những người được gọi là nạn nhân môi trường. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là lính cứu hỏa và tất nhiên là tất cả những người vào khu vực đó để làm nhiệm vụ như đưa các hiện vật ra bên ngoài hay gia cố để nhà thờ đứng vững. Thật không may là họ phải làm những công việc đó mà không có phương tiện bảo vệ và rất có thể là chúng ta có rất ít thông tin về mức độ nhiễm độc, nhưng có một điều chắc chắn là họ bị nhiễm trì. Chính vì thế, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền cho ngưng mọi việc ở hiện trường trong khi chờ có các biện pháp phòng ngừa cần thiết, và cuối cùng chính quyền cũng đã chấp nhận. Thêm vào đó, nạn nhân còn là tất cả những người sống xung quanh nhà thờ Đức Bà Paris, những người bán hàng ở các tiệm sách cũ dọc bờ sông Seine, tại các cửa hàng cửa hiệu trong khu vực quanh Notre Dame, hay các quán cà phê và nhà hàng, những người làm việc cả ngày trong khu vực cũng là những người phải tiếp xúc với trì nhiều nhất. Ngoài ra, còn phải nói tới các nhân viên vệ sinh. Chúng tôi đã trực tiếp nghe họ kể là họ không có bất kỳ phương tiện bảo hộ nào, không có thông tin gì về ô nhiễm trì, trong khi họ phải làm công việc dọn dẹp, cọ rửa khu vực bị ô nhiễm trì rất nặng. Thậm chí, ở sân trước nhà thờ, mức độ ô nhiễm có thể lên cao gấp 400-500 lần so với mức cần có sự can thiệp của con người. Vì thế, người lao động rất lo lắng về những gì đã xảy ra suốt 3 tháng qua. Ngoài ra, đương nhiên là còn phải kể đến những người dân sống quanh đó. Có một điều là chúng tôi không hiểu tại sao ngay từ đầu, chính quyền không cho dân chúng sơ tán tạm thời để có thể đánh giá tốt hơn và có các biện pháp khử độc cần thiết.
Để đề phòng nguy cơ ngộ độc trì, bác sĩ Madi de Nantes, phụ trách chương trình của tổ chức phi chính phủ Médecins du Monde về khử độc trì sau vụ hỏa hoạn Notre Dame, thì kêu gọi nhà chức trách cho các em nhỏ và thanh thiếu niên học tại các trường trong khu vực gần nhà thờ Đức Bà xét nghiệm máu để kiểm tra xem các em có bị nhiễm độc trì hay không. Hôm 6 tháng 8, trên đài BFM TV, bà Annie Souris, trợ lý thị trưởng Paris về y tế, cũng kêu gọi những người sống và làm việc trong khu vực lân cận nhà thờ đi kiểm tra nồng độ trì trong máu. Mặc dù đã có những động thái tích cực hơn, chẳng hạn như cho đóng cửa và khử độc trì một số trường học gần Notre Dame, nhưng chính quyền thành phố Paris vẫn bị chỉ trích nặng nề vì đã không quan tâm đúng mức đến việc đánh giá nguy cơ nhiễm độc trì và quá chậm trễ trong việc khử độc. Trước đó, bất chấp những cảnh báo của giới chuyên gia và bảo vệ môi trường, nhà chức trách Pháp thậm chí còn cho rằng tình hình không có gì là đáng nguy hiểm.
Tổ chức Hiệp sĩ Rừng Xanh đã khởi kiện nhà chức trách Pháp vì hành động chậm trễ và thiếu minh bạch gây nguy hiểm cho người khác. Ông Jacques Bonman, phát ngôn viên của Tổ chức Hiệp sĩ Rừng Xanh ngạc nhiên vì nhà chức trách đã phản ứng rất chậm, chỉ liên hệ với các doanh nghiệp chuyên về khử độc trì hôm 10 tháng 6, tức là 2 tháng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn.
Trước sức ép từ dư luận, cơ quan y tế vùng Paris đã kết hợp với chính quyền thành phố, thử nghiệm và cuối cùng đã cho chính thức áp dụng vào nửa cuối tháng 8 hai phương pháp khử độc trì trong đất trên diện tích 10.000 m2 quanh nhà thờ. Bị tạm đóng cửa từ cuối tháng 7, công trường Notre Dame cũng đã được mở lại hôm 19 tháng 8 vừa qua với các biện pháp nghiêm ngặt để phòng ngừa nguy cơ công nhân, kỹ sư làm việc trên công trường bị nhiễm độc trì. Quá trình tu sửa, phục dựng Notre Dame de Paris sẽ còn mất nhiều năm, tốn kém nhiều tiền của và vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Nhưng điều cấp bách nhất đối với nhiều người hiện giờ là đảm bảo công tác khử độc trì đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trong khu vực lân cận cũng như cho người lao động trên công trường còn đang ngổn ngang.